Chương 2. Một buổi chiều kia, các ngày náo nức trong quán chị Năm Tiền đó chừng 5-6 bữa, có một cái xe hơi ở phía dưới cầu Kiệu chạy lên gần tới chợ Xã Tài, rồi ngừng ngay một dãy phố cũ giữa bên đường. Trên xe bước xuống một người An Nam, một người chừng 24-25 tuổi. Mình mặc một bộ đồ tây trắng, may kiểu thiệt kim thời, cổ thắt nơ đen, đầu đội nón nỉ xám. Và một người nữa tuổi lối 40, mặc rổ hoa mè, râu hàm trên lúng thúng, mặc một cái áo bành tô vàng bâu đứng, với cái quần lãnh đen mới tinh, chân mang giày sú đê trắng, đầu đội nón cũng trắng. Hai người tẻ hai ra, mỗi người đi dọc theo một mét đường, mà hỏi thăm nhà ông cai tổng cựu, tên là Ngô Minh Tâm. Hai người ghé từng nhà mà hỏi, cái xe hơi thủng thẳng đi theo sau, trên xe lại còn có một người Tây ngồi, với tên chauffeur nữa. Lúc ấy chánh là lúc mãn giờ làm việc, nên thầy thợ đi về, ngoài đường thiên hạ đông đầy. Ai thấy xe hơi có người Tây ngồi, lại có hai người An Nam kiếm nhà cai tổng tâm nào đó, thì cũng tưởng là sở mật thám, kiếm bắt người phạm tội. Hai người hỏi thăm trong nhà ngoài đường rất kỹ lưỡng, song chẳng có một người biết cựu cai tổng Ngô Minh Tâm nào mà chỉ. Lên tới chợ Xã Tài, xe hơi ngừng ngay chợ, rồi người Tây leo xuống, hiệp với hai người An Nam mà hỏi thăm. Ba người dòm vô phía hông chợ, thấy trong cái quán của chị Năm Tiền, người ta đang ăn uống lăng xăng, bèn men vô đó mà hỏi. Khi bước vô gặp ba Sang đang ngồi ăn cơm tại cái bàn giữa cửa, người nhỏ mặc đồ tây trắng đó bèn hỏi.
Này anh, người ta nói chắc có thầy cai tổng cựu tên là Ngô Minh Tâm, ở lối chung quanh chợ Xã Tài này đây. Sao từ hồi chiều tới giờ tôi hỏi cùng hết mà không ai biết? Nếu anh có biết á, xin anh làm ơn chỉ giùm.
Ba Sang thuở nay không có nghe cái tên người ta hỏi đó, song cũng muốn déo dắt chơi, nên tính hỏi coi người gốc ở đâu, có chuyện gì. Nhưng anh ta vừa muốn hỏi, lại thấy có một người Tây với một người bận áo bành tô vàng bước vô, trong lòng phát nghi nên lắc đầu rồi nói cục ngủng.
Không biết.
Những người trong quán muốn hiểu coi chuyện gì, nên áp lại đứng dây chung quanh Ba Sang. Chị Năm Tiền hỏi người bận đồ tây.
Thầy hỏi chuyện chi vậy thầy?
Tôi hỏi thăm nhà ông cựu cai tổng Ngô Minh Tâm.
Ở đây có ông tổng ông xã nào đâu? Nhỏ lớn tôi ở chợ này, nhưng tôi không có nghe tên ấy.
Có mà, người ta nói chắc lắm. Ông Ngô Minh Tâm làm cai tổng hồi trước kia, chứ bây giờ ổng nghèo, ổng vô ở đây không làm cai tổng nữa.
Thầy kiếm người ấy làm chi vậy?
Quan trưởng thế đây, ngài kiếm ổng, đặng nói việc nhà của ổng cho ổng biết, rồi xin ký tên giấy tờ, chứ không có chuyện chi lạ.
Chợ này dân lao động ở, có ông tổng tâm nào đâu, nếu có thì tôi biết liền.
Ba Sang suy nghĩ rồi hỏi.
Ông cai tổng tâm đó chừng bao nhiêu tuổi, gốc gác ở đâu, hình dạng ra thế nào?
Người bận đồ tây trắng dây lại ngó người mặc áo bành tô vàng và nói.
Ông ra sao đâu, thầy biết, thầy nói cho người ta hiểu, chứ tôi có biết ổng đâu.
Người mặc áo bành tô vàng bước tới nói rằng.
Tôi với ông cai tổng tâm không gặp nhau cũng đã hơn 10 năm rồi. Nên hình dạng tôi biết hồi trước đó chắc bây giờ đổi khác nhiều. Ông dốc dạc cao lớn, nước da trắng trẻo. Hồi trước, ổng thường để râu mép chút ngạnh trê, tướng mạo phương phi, ăn nói nghiêm chỉnh lắm. Ông người gốc Mỹ Tho, chữ nghĩa giỏi, biết nói tiếng Tây, lại biết nghề võ nữa. Anh em có biết ở đây có người nào giống hình dạng như vậy hay không? Người ta nói chắc ông ở gần chợ đây, làm thợ gì đó không biết.
Hai Cao đứng sau lưng Ba Sang, dùng cười lớn và hỏi rằng.
Làm thợ sơn phải không? Trời ơi, anh này ảnh trạng hình coi giống ông cử của mình quá.
Ba Sang dây lại trợn mắt ngó Hai Cao. Chị Năm Tiền cũng giọt miệng mắng.
Thằng đó không biết gì hết mà xen vô nói bậy hoài. ông cử gì mà kỳ vậy?
Hai Cao bị trợn, rồi còn bị mắng nữa. Hội ý biết mình nói sai đề, bèn bước gian ra xa, kéo ghế mà ngồi. Ba Sang liếc chị Năm Tiền, rồi nói với mấy người lạ đó rằng:
theo hình dáng của ông Tổng Tâm mà hai thầy mới nói đó, thì tôi biết dường như phía dưới kia in là có một người giống giống một chút. Mà hai thầy kiếm ông Tổng Tâm có việc chi? Hãy nói thiệt cho tôi nghe, rồi tôi giúp tôi kiếm tìm cho. Chứ nếu nói dấu á, thì tôi có biết sao đâu mà tôi kiếm.
Người mặc áo tây trắng bước ra ngoài, đứng nói chuyện với người Tây ít câu, rồi trở vô nói với Ba Sang rằng:
quan trưởng kế biểu tôi nói với anh, đừng có nghi ngại gì hết. Chúng tôi không phải cò lính gì đâu mà sợ. Quan trưởng kế đó, An Nam mình kêu là Nô Te. Anh biết không, tôi đây là thông ngôn của ngài. Còn thầy đi với tôi đây á, là ngày hồi trước làm biện cho ông Tổng Tâm, dắt chúng tôi đi kiếm ổng, đặng chỉ ổng cho chúng tôi biết mặt thôi. Số là ông cai Tổng Tâm hồi trước có vợ sanh được một người con gái. Khi vợ chồng để bỏ nhau, tòa giao con cho người vợ ông nuôi. Bây giờ con ông lớn khôn, chồng đi nói, xong luật buộc phải có ông đứng gả mới được. Quan Nô Te đi kiếm ông, đặng nói chuyện đó với ông, và xin ông ký tên giấy tờ đặng làm đám cưới, chứ không phải bắt buộc ông về chuyện gì. Xin anh em đừng ngại, biết ông ở đâu cứ chỉ ngay ra làm ơn giùm cho ông.
Chị Năm Tiền nói:
tưởng chuyện gì kìa, chứ chuyện đó thì kiếm có lẽ được mà.
Ba Sang trợn mắt ngó chị Năm Tiền, rồi nói với thầy Thông Ngôn rằng:
xin thầy bẩm lại với quan trưởng khế, tôi có quen một người hình dạng giống ông cai Tổng Tâm đó lắm. Ngặt gì bữa nay người ấy đi khỏi, vậy xin chiều mai lối 6 giờ hoặc 6 giờ rưỡi thầy với quan trưởng khế trở lại đây, tôi sẽ kiếm người ấy dắt lại cho giáp mặt coi có phải hay không.
Thầy Thông Ngôn bước ra trả lời với quan trưởng khế, rồi trở vô nói rằng:
quan trưởng khế cảm ơn anh lắm, và xin anh làm ơn kiếm giùm người ấy, rồi chiều mai dắt lại quán này mà chờ ngài, đúng 6 giờ rưỡi sẽ có ngài lên không sai.
Thầy Thông từ giả, rồi hiệp với người mặc áo vàng đi theo quan trưởng khế ra xe hơi mà về. Ba Sang kêu thằng cu biểu rót cho một chén nước trà uống, rồi đứng dậy muốn đi về. Khách đi xa rồi, Ba Sang mới nói rằng:
anh Hai Cao dại quá, mình không biết chuyện gì, dục hô ông cử ôm sờm chúng bắt ổng rồi làm sao?
Hai Cao nói:
tụi nó nói hình dạng nghe giống ông cử của mình quá, ta chẳng nói ông cử.
Ba Sang đáp:
tôi với chị Năm cũng biết vậy, xong để gạn đi gạn lại coi đã chứ, nói bậy mang quạ chứ chơi sao. Nó nói đám cưới đám hỏi gì đó mà tôi cũng không dám tin. Tuy có ông cử nằm đằng nhà, mà tôi còn nói với nó đặng nó về cho tôi hỏi lại ông cử coi đã. Nếu chuyện nó nói hồi nãy mà thiệt có như vậy á, thì mai mình cho ông cử ra cho nó nói chuyện. Còn như nó sắp bưu mà thọp ông cử á, thì mình kiếm thế giấu ông luôn cho yên. Ở đời mình phải cho khô mới được chứ.
Chị Năm Tiền cười và nói:
thằng ba mày linh thiệt á, tao khen mày lắm. Thôi về nói chuyện cho ông cử nghe, coi phải hỏi kiếm ông đó có hại gì hay không.
Chiều bữa nay, ông cử không ăn cơm tại quán chị Năm Tiền, là vì có anh em trong sở rủ ông ăn với Sài Gòn rồi. Ông nằm trên võng đông đưa toàn ten mà nghỉ lưng. Ba Sang ở đằng quán lơn tơn về, vừa bước vô liền nói với ông cử:
có Nô Te kiếm chú.
Hả? Nô Te nào? Kiếm làm chi?
Họ nói kiếm chú đặng ký tên giấy tờ mà gả con lấy chồng.
Họ nói làm sao mà cháu biết họ kiếm chú?
Họ hỏi thăm ông cựu cai tổng Ngô Minh Tâm, gốc ở Mỹ Tho. Phải họ hỏi chú hay không?
Ông cử nghe nói mấy lời, dùng ngồi dậy ngó Ba Sang trân trân. Ba Sang cũng ngó ông, rồi anh ta gãi đầu, miệng chúng chiến cười, trong ý chắc đã trúng rồi. Ông cử nín một hồi, rồi lại hỏi Ba Sang:
họ hỏi thăm cựu cai tổng Ngô Minh Tâm ở Mỹ Tho, mà sao cháu biết họ hỏi chú?
Họ vẽ hình trạng ông Tổng Tâm, cháu nghe sao giống hệt chú à, nên cháu đoán chắc là họ kiếm chú chứ gì.
Ông cử lặng thinh một hồi nữa, rồi chau mày, sắc mặt coi lo lắng lắm. Thình lình, ông dùng đứng dậy mà hỏi.
Nè, nô tè kiếm ông cai tổng tâm đó bây giờ ở đâu?
Ba Sang cười mà đáp rằng.
Về rồi.
Ông cử trợ mắt hỏi lớn tiếng rằng.
Người ta kiếm sao ông chịu chỉ lại đây, để cho người ta về đi.
Ba Sang thấy ông cử giận, anh ta cười nữa và nói rằng.
Mà cụ cai tổng Ngô Minh Tâm đó có phải là chú hay không? Chú trả lời đi, rồi cháu sẽ nói hết cho chú nghe.
Ông cử sụ mặt, đứng suy nghĩ một chút nữa, rồi chậm rãi đáp rằng.
Phải, cai tổng tâm là chú đây. Vì cháu đã biết rồi, nên chú phải nói thiệt. Xong chú xin cháu đừng có nói đi nói lại cho thiên hạ biết làm chi nghe. Chẳng phải chú có tội lỗi gì nên sợ pháp luật mà giấu tên giấu họ. Mấy năm nay chú không muốn cho thiên hạ biết chú là ai. Ấy là vì cái thân của chú không đáng mang cái tên đó nữa mà thôi. Lại nhắc tới cái tên đó như khêu việc buồn đầu của chú ngày xưa ra, nên chú không muốn nghe kêu tới cái tên ấy nữa.
Ba Sang thấy ông cử đau đớn quá, anh ta hết cười, lại ngồi trên ghế, mời ông cử ngồi một bên, rồi nói rằng.
Để cháu thuật công chuyện cho chú nghe, chú đừng nóng. Họ hỏi chú mà cháu không chịu dắt họ về nhà, là vì cháu không hiểu việc lành dữ lẽ nào, nên cháu dè dặt, chứ không phải cháu có ý chi khác. Hồi nãy cháu đưa ngồi trong quán chị Năm Tiền mà ăn cơm, cháu thấy có một ông Tây đi từ nhà hỏi thăm việc gì đó không biết. Một lát họ đi tới quán, họ bước vô, thấy cháu ngồi phía ngoài, họ bèn hỏi cháu, có biết nhà cựu cai tổng Ngô Minh Tâm ở đâu, thì làm ơn chỉ giùm cho họ. Thiệt, ban đầu cháu không về họ kiếm chú, nên cháu lắc đầu nói không biết. Chị Năm Tiền với anh em trong quán cũng trả lời như cháu vậy. Họ quả quyết nói nghe chắc ông tổng tâm ở gần chợ xã Tài. Họ lại nói rõ hình trạng của ông ra nữa. Hết thảy trong quán ai cũng nghi họ kiếm chú. Cháu cũng nghi lắm, song cháu không biết họ là ai, đi kiếm chú có việc gì. Nên cháu hỏi gạn lại họ, họ nói ông Tây đó là quan nô te đi kiếm chú, đặng ký tên giấy tờ gì mà gả con lấy chồng gì đó không biết. Cháu không dám tin, cháu mới lập trước nói gạt họ rằng cháu có biết một người hình dạng giống ông tổng tâm đó lắm. Xong bữa nay người ấy đi chơi, cháu khuyên họ đợi chiều mai lối 6:30 trở lên quán chị Năm Tiền, rồi cháu dắt người ấy lại cho giác mặt coi có phải ông tổng tâm hay không. Họ chịu, và họ hứa chiều mai sẽ trở lên. Cháu làm như vậy là ý cháu dè dặt, cháu muốn về bàn tính lại với chú. Nếu có việc gì không tốt thì chú ẩn mặt luôn, còn như không có việc gì phải sợ thì chiều mai chú sẽ ra nói chuyện với họ, nghĩ chẳng muộn gì.
Ông cử gật đầu nói rằng.
Cháu kỹ lưỡng như vậy thì được lắm. Ở đời phải dè dặt mới khỏi làm người ta. Nhưng mà bình sanh chú chẳng bao giờ có làm một việc gì trái với lương tâm, hay là phạm đến pháp luật mà cháu phải lo sợ cho chú. Xưa nay chú không muốn thiên hạ biết tên thiệt của chú là vì chú buồn việc nhà, chứ không phải chú sợ ai mà giấu tên. Thôi, để chiều mai chú lại quán chị Năm Tiền mà đón mấy người đó, coi họ kiếm chú có việc gì. Nè, mà chuyện chú tỏ thiệt với cháu nãy giờ đó, cháu phải kín miệng, đừng có cho ai biết chú là cựu cai tổng tâm đang nghe không? Nói cho họ biết chú thêm xấu hổ chứ không ít gì.
Ba Sang đáp.
Chuyện riêng của chú, ai đi học cho thiên hạ nghe làm chi mà chú phải giận. Té ra chú có con hay sao chú? Mấy người?
Có một đứa con gái thôi.
Sao hồi nào tới giờ không thấy tới lui thăm chú vậy?
Thì chú có cho nó biết chú ở đâu mà thăm.
Vậy chớ hồi nào tới giờ nó ở với ai?
Ở với mẹ nó.
Thiếm còn hay sao?
Còn chứ. Mẹ nó có chồng khác, ở đâu trong chợ lớn á.
Con gái chú năm nay được bao lớn?
Lối chừng 19-20 tuổi.
Nếu vậy thì mấy người kiếm chú đó, họ nói thiệt rồi. Nè, có một anh bận áo bành tô vàng, ảnh nói hồi trước ảnh làm biện cho chú á.
Hả? Có thằng Biện nó đi nữa sao?
Có. Chuyện khó hiểu á. Làm cai tổng có vợ con, tại sao không ở nhà lại đi như vậy chú?
Tâm sự của chú dài lắm, lại nhắc đến càng thêm buồn, nên chú không thể nói ra. Vậy để thủng thẳng rồi cháu biết.
Ba Sang muốn biết mà ông cử không chịu nói. Bởi vậy anh ta đi bán buổi sớm mơi, rồi buổi chiều trẫn ở nhà, có ý đợi Nô Te lên gặp ông cử, coi hai đàn nói chuyện gì với nhau. Gần 6 giờ tối, ông cử đi làm về, thấy Ba Sang nằm chờ ở nhà. Ông tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, rồi đi với Ba Sang lại trước chợ xã Tài, đi lên đi xuống thơ thẩn mà chờ Nô Te. Cách chẳng bao lâu, thì quả có một cái xe hơi ở phía Sài Gòn chạy lên, ngừng ngay chợ. Ba Sang kêu ông cử chỉ mà nói.
Cái xe hôm qua đó chú.
Một ông Tây với hai người Việt Nam hôm qua đó leo xuống xe, mắt ngó chừng vô phía cái quán chị Năm Tiền. Ba Sang thôi thúc ông cử đi lại gần. Người mặc áo bành tô vàng ngó thấy ông cử thì chỉ mà nói với hai người kia, rồi xăm xăm đi riết tới, lộn nón cúi đầu mà chào như vậy.
Bẩm ngài, ngài mạnh giỏi.
Ông cử gật đầu đáp lễ và hỏi.
Ủa, em Biện, em kiếm qua có chuyện gì?
Thiệt người này là Biện Quẩn, hồi trước làm Biện cho thầy cai tổng Ngô Minh Tâm. Biện Quẩn nói.
Bà biểu tôi dắt ông Nô Te đây đi kiếm ngài, đang nói chuyện nhà với ngài.
Ông cử cúi đầu chào ông Nô Te với thầy Thông Ngôn. Hai người đáp lễ, rồi thầy Thông Ngôn mới hỏi.
Ông phải là cụ cai tổng Ngô Minh Tâm hồi trước ở Mỹ Tho chăng?
Ông cử gật đầu đáp.
Phải, tôi tên Ngô Minh Tâm.
Ba Sang xen vô nói.
Hôm qua thầy vẽ hình trạng, tôi biết muốn kiếm chú tôi đây chắc cứng như vậy, nay tôi dắt ra đó.
Thầy Thông cười và nói.
Cảm ơn anh lắm, giờ có anh, chứ không thì biết đâu mà kiếm. Ở đây thì không ai biết tên ông tổng hết.
Phải, người ở chợ này họ kêu tôi là ông cử, chứ họ không biết tên thiệt của tôi đâu.
Ông Nô Te nói tiếng Tây với thầy Thông Ngôn, rồi thầy Thông Ngôn nói lại với ông cử rằng quan Nô Te hỏi nhà ông ở đâu, ngài muốn lại nhà ông đặng nói chuyện với ông dắt về nhà được hay không. Ông cử nói được, rồi mời hết về nhà. Đi dọc đường, ông hỏi Biện Quẩn rằng.
Nè, xe biết qua ở đây nên lên đây mà kiếm.
Thưa, hồi năm ngoái có người ở Mỹ Tho gặp ngài ở đây, về nói chuyện lại, tôi nhớ nên mới lên đây mà kiếm.
Rồi mấy năm nay em làm việc gì ở đâu?
Thưa, từ ngày ngày thôi làm việc thì bà biểu tôi coi ruộng đất cho bà. Tôi ở dưới Mỹ Tho coi góp lúa ruộng, góp tiền vườn, lâu lâu lên đóng lại cho bà. Chuyến này tôi lên á, bà biểu tôi ở lại đặng đi kiếm giùm ngài.
Nghe nói em đi kiếm qua đặng nói chuyện gả con Minh Nguyệt lấy chồng phải không?
Thưa phải.
Mà gả cho ai, ở đâu?
Thưa, để về nhà rồi ông Nô Te sẽ nói rõ công việc cho ngài hiểu.
Ông cử dắt khách về tới nhà thì đã tối rồi. Ba Sang lấy chìa khóa mở cửa, rồi quẹt hột quẹt mà đốt đèn. Khách dòm trong nhà thấy một căn phố lá chật hẹp, đất không lót gạch. Phía trước chỉ để có một cái bàn bằng cây dầu với hai cái ghế đẩu và có dăng một cái võng mà thôi. Lối xóm họ thấy có người lạ, nhất là có một ông Tây tới nhà ông cử, họ không hiểu chuyện gì nên súng nhau đứng ngoài cửa mà coi.
quá vậy?
Ông cử cậy ba Sang ra biểu họ đi chơi để ông thong thả mà nói chuyện riêng của ông. Ông mời ông Nô Te ngồi đỡ trên một cái ghế đẩu, còn ông đứng một bên mà hỏi rằng:
Hoàng Lễ kiếm tôi muốn nói chuyện chi? Xin Hoàng Lễ cho tôi biết thử coi.
Ông Nô Te mở cặp da ra, lấy giấy tờ để trên bàn, nói tiếng Tây với thầy Thông Ngôn một hồi, rồi thầy Thông cắt nghĩa lại như vậy:
Ông là Ngô Minh Tâm, hồi trước ông làm bạn với bà Lý Thị Phượng. Vợ chồng cưới có hôn thú bậc nhất, ăn ở với nhau có sanh được một người con gái, đặt tên là Ngô Thị Minh Nguyệt, có khai sanh đủ phép. Khi người con gái ấy được 9-10 tuổi, thì ông bà có việc chi bất hòa với nhau đó không biết, mà bà vào đơn tại tòa xin phá hôn thú. Tòa sơ Mỹ Tho lên án cho để bỏ, cái án có tại tay quan trưởng khế làm đây. Theo cái án ấy, thì tòa cho để mà nói lỗi về phần ông, nên tòa định giao người con gái là cô Minh Nguyệt cho bà nuôi. Ông nhớ lại coi, chuyện nhà của ông có phải như lời tôi nói đó hay không?
Ông cử gật đầu nói:
Phải, trúng lắm.
Thầy Thông Ngôn lại nói tiếp:
Cô Minh Nguyệt năm nay được 20 tuổi, cô học đã thi đậu Brevet Elementaire. Bây giờ có ông Thái Duy Càn là một vị học sinh ở bên Pháp mới về. Ông nhập tịch theo Dương Lan Sa, ông có bằng cấp luật khoa tấn sĩ. Ông thấy cô Minh Nguyệt, ông phải lòng nên ông xin cưới. Cô Minh Nguyệt đã ưng ông Thái Duy Càn, mà bà thân của cô cũng chịu nữa. Có điều này làm khó một chút. Ông Thái Duy Càn thuộc dân Lan Sa, nên việc cưới xin gả rồi phải làm theo luật Lan Sa. Cô Minh Nguyệt 20 tuổi, luật buộc cô phải lại tới xã Tây lập tờ hôn thú mới được. Về phần bà thì đã ký tên rồi hết. Bây giờ còn phần ông nữa, hãy ông ký tên cho phép con lấy chồng thì xong việc. Xin ông vui lòng ký tên vô, đặng cho con gái ông lấy chồng cho khỏi sái luật.
Thầy Thông Ngôn nói dứt lời, bèn lấy một tờ giấy tín chỉ, có chữ đánh máy một mặt mà đưa cho ông cử, lại rút trong túi cây viết ra mà đưa cho ông ký tên. Ông cử cầm tờ giấy đặt từ đầu chí cuối, rồi nói rằng:
Xin thầy làm ơn thưa lại với quan trưởng khế, tôi nghe con gái tôi có chồng thì tôi mừng lắm. Nhưng mà sự nghiệp của tôi đã hư rồi, bây giờ cái tôi quý trọng chỉ còn có đứa con ấy mà thôi. Cái tờ này bề nào tôi cũng ký tên vào, xong trước khi ký tên tôi muốn biết mặt chàng rể tôi mới ký được.
Thầy Thông Ngôn cười mà nói rằng:
Ông làm khó làm chi vậy? Ông Thái Duy Càn là một đứng anh tài của Việt Nam, ông mồ côi cha mẹ, xong ông có một cái gia tài lớn ở Bạc Liêu. Nghe nói mỗi năm số lúa ruộng tới 50,000 dạ. Xưa nay ông hội đồng quản hạt Thái Duy Cư là chú của ông, thủ hộ cái gia tài ấy, lấy quê lợi mà nuôi ông ăn học. Ông hội đồng quản hạt Thái Duy Cư cũng là một nhân vật giàu có ở Sài Gòn, ai ai cũng đều nghe danh. Ông Thái Duy Càn đó học giỏi, đã giàu lớn, vô dân Lan Sa, lại nghe nói ít tháng nữa đây sẽ được chánh phủ cấp bằng cho làm quan tòa nữa. Ông được một người rể như vậy thì có phước quá, tại sao ông còn dục dạc?
Ông cử lắc đầu đáp:
Thầy không hiểu ý của tôi. Con gái của tôi sanh ra, tôi không có công dưỡng nuôi dạy dỗ nó. Nay nó lấy chồng, tôi có gan dạ nào mà ngăn trở? Nhưng mà nó là máu thịt của tôi. Tôi đã có nói với thầy, chỗ quý trọng của tôi chỉ còn có bao nhiêu đó mà thôi. Cái nghĩa về sự sống của tôi cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Nếu nó lấy chồng mà nó không cho tôi hay thì chẳng nói làm chi. Chớ lấy chồng mà tôi phải cho phép, thì dầu tôi ngu dốt thế nào đi nữa, tôi cũng phải biết chàng rể coi ra sao, rồi tôi mới ký tên cho phép được chứ. Thiệt bây giờ tôi là một tên thợ sơn hèn hạ, không có danh giá gì. Nhưng mà theo ý riêng của tôi, cái hạnh phúc của con người chẳng phải ở nơi gia tài lớn hay là bằng cấp to đâu. Học giỏi, danh cao, giàu to, chức lớn mà thiếu tư cách làm người phải thì có quý gì đâu. Xin thầy thưa lại với quan trưởng khế, tôi xin ngài tha thứ cái lỗi tôi làm thất công ngài. Ngài làm ơn cho tôi gặp chàng rể, làm tôi coi người ra thế nào, rồi tôi sẽ ký tên tờ này.
Ông Cử trả lời lại cho thầy Thông Ngôn. Thầy Thông Ngôn nói lại với quan trưởng Khế một hồi, rồi thầy hỏi ông Cử rằng:
Quan trưởng Khế hỏi ông, nếu muốn đòi 100 đồng bạc đặng ký tên, thì xin ông nói ngay ra, ngài sẽ nói dùm lại với bà, đặng bà cho mà ký tên cho rồi.
Ông Cử nghe mấy lời, ông nổi giận đỏ mặt, nên ông đáp:
Xin thầy nói với ông, ông không được phép thấy tôi nghèo mà khinh khi tôi như vậy. Tuy nhà tôi nghèo, nghề tôi hèn, song phẩm tôi cao, trí tôi sạch, chứ không phải tôi đê tiện như người ta vậy đâu. Nếu ông còn dùng cái giọng đó mà nói chuyện với tôi nữa, thì tôi phải ép mình và mời ngài ra khỏi nhà tôi lập tức. Dẫu bích đồng thì tôi chịu, chứ tôi không thể nào nói chuyện với ông nữa.
Thầy Thông Ngôn cắt đĩa lại cho ông Đô Te nghe. Ông cười rồi đứng dậy, bỏ giấy tờ vô cặp và nói rằng:
Thôi, để tôi về tôi nói chuyện lại với bà Lý Thị Phượng, coi bà tính lẽ nào rồi sẽ hay.
Ông Cử gật đầu, đưa khách ra cửa.